Ngày 27 tháng 2, 1996, như thường lệ, sau khi tan sở, qua thăm mẹ tôi. Hôm nay mẹ tôi rất khôi hài, ăn cơm xong, súc miệng, thay quần áo sạch sẽ. Nhưng sao mẹ tôi có vẻ thích chọc tôi? Mỗi ngày, những công việc nhà thường là do em Tuấn làm. Hôm nay lạ ghê, không hiểu sao, cái gì mẹ tôi cũng nói, hãy để Huệ Nghi làm. Rồi tối đến, trong lúc thay tả cho mẹ, mẹ lại nói với em tôi. Kêu Huệ Nghi thay tả dùm cho mẹ, làm cho hai em tôi cười lăn ra khoái chí. Rồi mẹ nói, cười vui quá, mai mốt mẹ đi rồi á, bà đứa con sẽ khóc chết luôn. Sau này nếu có ai nhớ tới mẹ, thì nhớ niệm A-di-đà Phật. Tối nay, kêu Huệ Nghi, nó ở lại niệm Phật, đừng có về. Nghe vậy, tôi liền chạy.
Thôi má ơi, bye bye, con phải đi về. Có hai đứa nó được rồi, ngày mai con phải đi làm.
Và sau đó, tôi đi về ngay.
Vong hồn đến đòi nợ.
Trên đây là lời của cháu Huệ Nghi, văn nói của cô gái Việt gốc Hoa thật chân chất. Chúng tôi ghi nguyên văn, nếu để ý quý vị sẽ thấy ông Trần Hòa Bình, chồng của bà Huỳnh Ngọc Tuyết, sống bằng nghề nuôi bồ câu bán cho người ta ăn thịt và nuôi ong lấy mật bán. Sau khi ông Bình chết, Thượng tọa Thích Trí Hiền tặng cho mẹ con mấy cuốn kinh Địa Tạng bằng chữ Tàu. Bà Ngọc Tuyết xem qua, biết rõ tại sao chồng mình chết thảm. Từ đó, bà lo sám hối, cầu nguyện cho chồng được siêu thoát và tự mình niệm Phật cầu vãng sanh. Bà hiểu rõ luật nhân quả. Bà luôn luôn nhắc các con niệm Phật và nói,
bố các con vô lộn nghệ rồi, các con đọc kinh nhiều, rồi sẽ thấy sự thật.
Ý bà muốn nói sẽ thấy luật nhân quả, có vay là có trả. Đức Phật cấm sát sanh. Ông Bình sống bằng nghề nuôi sinh vật bán cho người ta ăn thịt, lấy mật của loài ong bán cho người dùng. Dù ông Bình đã chết đi, nhưng bà Ngọc Tuyết vẫn phải chung cộng nghiệp, nên giữa ban ngày thường thấy những vong hồn hiện đến. Cháu Huệ Nghi kể về việc này như sau.
Tháng 2, vào một buổi chiều, thầy Trí Hiền dẫn hai đệ tử đến thăm mẹ tôi. Lúc đó, mẹ tôi nói với thầy, họ đứng ở ngoài cửa đông lắm. Tụi nó đứng chen nhau đầy cả phòng. Rồi đôi khi lại nghe mẹ nói, có khi đang ngủ, trông thấy những người xưa. Mẹ gặp cô tài tử, nhưng mà mẹ cũng biết y chết đã mấy chục năm rồi. Ủa, sao không quen mà lại gặp? Tự nhiên mẹ ngộ rồi. Niệm A-di-đà Phật là tất cả biến mất. Nhiều khi nghe mẹ nói, có những lúc không có nghĩ mà họ cũng tới. Có khi đang ngồi niệm Phật mà họ vẫn cứ đứng đó. Đến nỗi mẹ phải nói, A Di Đà Phật, xin ngài hãy đuổi họ đi hết để tôi niệm Phật. Tức thì họ biến mất hết. Mẹ nói đó là Phật đồ, các con dám niệm Phật chuyện gì cũng qua hết. Kinh nói, niệm Phật ác ma tránh xa 40 dặm. Chắc đúng như vậy. Đó là chuyện nhân quả mà chúng ta cần phải biết đến.
Dấu hiệu sắp giảng sanh.
Lúc này, bà Huỳnh Ngọc Tuyết dùng ý niệm Phật, chứ không còn sức niệm Phật nữa, nhưng vẫn không quên nhắc các con gái niệm Phật. Cháu Nghi nói,
nghĩ lại cũng vui, vì trong cái khổ lại có cái vui. Mấy ngày trước khi mẹ tôi đi, trong nhà như có sự thay đổi bất thường. Mẹ tôi rất là yên lặng, bình thản, dễ chịu, nhìn hiền như cục bột, nhìn sao cũng được, thì không có la nữa. Mặc sức mấy con muốn làm gì thì làm, nhìn mẹ tôi rất tội nghiệp, ốm như cây tâm, da lại vàng, nhưng tay chân sạch sẽ bóng lưỡng. Chúng tôi thường hay đấm bóp cho mẹ để máu thông. Tôi lấn nấn tay và chân, tay mẹ tôi vừa cầm lên thì đụng tới xương, vừa lấy tay ra thì thấy cái dấu tay của mình, phải đợi chút mới bung lên được. Em tôi thì nắm tay phải, còn tôi thì cầm tay trái, đùa giỡn với nhau. Tay mày thì mập quá, vừa bóp một cái thì lủng cả tay, đúng là tay voi. Còn mày thì làm sao, tay thon đẹp quá ha, rồi cũng phải lủng tới xương. Chị em tôi khoái bóp bóp tay và chân mẹ, tuy là nói để máu thông, thật ra thì để được gần gũi mẹ, và cũng tò mò hiếu kỳ. Có lần tôi đưa cánh tay của mẹ, đưa qua đưa lại, lên lên xuống xuống, đưa tới đẩy lui, sao cánh tay cứ xuôi theo mình, không có cảm giác gì hết, thấy hơi kỳ. Mấy đứa tôi nói chuyện với nhau li lịa, kể nhau nghe chuyện vui và cười. Một hồi nhìn lên coi mẹ tôi có phản ứng gì không, nhưng mẹ tôi ngồi im ru, mắt nhắm lại, không biết có nghe không. Tôi cảm giác mẹ tôi chỉ có cái đầu, không có cái thân. Mỗi lần trước mặt mẹ, mẹ không thích ai nói chuyện. Sao hôm nay mẹ hiền ghê, không có nói một lời. Rồi đêm nay tôi dìu mẹ đi cầu, lúc trở về tới giường, tôi hơi vô tình để thân mẹ ngồi trên giường trước, tính quay thân mình lại rồi mới đỡ mẹ lên sau. Ai dè, toàn thân mẹ tôi được tâng lên theo thế ngồi hai cái. Thật nhà hửng à. Tôi giật mình khiếp sợ. Đây cũng là lần đầu. Thường do em tôi săn sóc, không biết sao tôi đứng yên như chết, suy nghĩ và nhìn mẹ. Tại sao thân thể không còn tự giác được? Rồi em nó nói, không phải ngồi, thân mẹ rất nhẹ, đỡ chút sự ẩm lên giường là được.
Mẹ quay lại nhìn tôi một cái và nhắm mắt cười mỉm khi. Còn tôi thì sợ, từ lần đó không dám đụng thân mẹ nữa. Chắc mẹ tôi biết tôi sợ nên cứ kêu tôi hoài, sai tôi làm đủ chuyện, làm cho hai đứa em tôi cười lăn ra, đắc chí đã quá. Nói chung tôi rất là hồi hộp, cứ lo sợ mình làm sai chuyện. Còn mẹ tôi thì bình thản như không có gì hết. Những hiện tượng sẽ đi ngược lại với cái gì mình đang nghĩ, và thật là khó mà giải thích được. Đôi lúc ngôn ngữ quá thừa thải, cho đến lúc mình cần dùng tới thì không tài nào mà diễn tả được. Nói tóm lại, trong cái khổ sẽ có cái vui. Tôi rất cảm ơn mẹ vì mẹ cho chúng con sống. Nam mô A Di Đà Phật.
Biết trước ngày vãng sanh.
Cháu nghe kể, mẹ nói với chồng con rằng,
2 năm nữa mẹ đi vãng sanh.
Huệ Nghi nói, chồng Huệ Nghi không có đạo. Có lẽ vì thế mà bà Huỳnh Ngọc Tuyết báo trước cho chồng Huệ Nghi, để sau này sự thật diễn ra thì y sẽ triệt để tin tưởng nơi Phật Pháp nhiệm màu. Chẳng những bà Huỳnh Ngọc Tuyết biết trước mình sẽ vãng sanh, mà còn biết mẹ của bà cũng sẽ vãng sanh. Tất cả đều đúng như bà Tuyết nói. Vào tháng 8 năm 1995, bà Ngọc Tuyết viết một di chúc bằng chữ Hán giao cho Huệ Nghi giữ. 100 ngày sau khi tang mẹ, Huệ Nghi nhớ lại lá thơ, liền đem ra xem, thì kêu lên.
Hỡi ơi là trời, tại sao tôi đọc thơ này mà lúc đó tôi không tin điều mẹ đã nói trước? Tôi liền tìm sư Tịnh Không hỏi. Thưa sư ông, sao mẹ con biết trước được là mẹ con sẽ vãng sanh? Thì sư ông trả lời rằng, người vãng sanh có thể biết trước được 2 năm.
Huệ Nghi tự trách mình.
Tôi thật là ngu xuẩn quá.
cắt đứt mọi tình cảm thế gian.
Trở lại việc bà diệu âm Huỳnh Ngọc Tuyết cắt đứt mọi tình cảm thế gian. Như đã nói, thường là tình sẽ chìm xuống như Kinh Lăng Nghiêm và niệm Phật Ba La Mật dạy. Bà quyết cắt đứt mọi tình cảm thế gian để vượt thoát khỏi tam giới, vãng sanh nơi hoa sen cực lạc. Bà không có cháu nội nên tình thương đặt vào cháu ngoại 2 tuổi tên Túng. Bây giờ bà phải cương quyết rời cháu cưng. Một năm trước ngày lìa thế gian, bà ôm Túng vào lòng và nói:
bà có bệnh, phải đi, chứ không phải chết. Cháu đừng có buồn mà khóc, khi nào nhớ bà thì cứ niệm một câu A Di Đà Phật. Vì bà bị ung thư phải ngủ thật nhiều, cháu ráng học cho giỏi để sau này giúp các sư dịch kinh sách nha.
Từ đó cháu bà không đến thăm bà nữa. Rồi bà đến thăm mẹ lần chót. Lúc từ giả, bà nói:
Vú gắn niệm Phật nha.
Vú là tiếng mẹ mà bà thường gọi.
Con về nha vú. Từ nay con không có đến thăm vú nữa. Nam mô A Di Đà Phật.
Phần với bà con, anh em, bạn bè, bà tiếp từ giả bằng cách mua tặng hình Phật, sâu chuỗi, đèn, chuông mỏ. Bà gửi hình Tây Phương Tam Thánh về Việt Nam tặng cho anh em và gửi qua Cali cho đứa em trai Úc tên là Huỳnh Hấn Vinh và viết thơ như sau.
Lúc này chị ho dữ lắm, nhưng không sao, chị vui vẻ chấp nhận. Nghiệp chướng sẽ chuyển, người chị càng ngày càng ốm, còn có 39 kg à, nhưng lòng chị càng ngày càng sáng. Cũng nhờ Phật độ cho mình, đã biết đường hướng nào phải đi cho đúng. Vài lời thăm gia đình em, chị Huỳnh Ngọc Tuyết.
Cuối thư có hàng chữ Tàu, A Di Đà Phật và 8 chữ Việt: niệm Phật, tưởng Phật sẽ được thành Phật. Trên đây di bút của bà Huỳnh Ngọc Tuyết với dòng chữ cuối cùng cũng nhớ tới Phật. Đúng là thường tưởng thì bay về cõi cực lạc.
Bà Tuyết đắc được pháp gì?
Trong kinh niệm Phật Ba La Mật có các đoạn:
bất cứ chúng sanh nào thậm thâm tin hiểu quan hỷ thọ trì danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật hoặc một ngày hoặc 7 ngày cho tới nhiều lần của 7 ngày thì sẽ đắc 10 pháp quyết định bất khả tư nghĩ, như là: 1. Quyết định an trụ trong bản nguyện vĩ đại của Đức Phật A Di Đà chắc chắn được Ngài tiếp dẫn. 2. Quyết định hòa hợp thân và tâm vào trong kim thân của chư Phật.
Trên đây chúng tôi chỉ trích đăng 2 pháp trong 10 pháp quyết định bất khả tư nghị mà kinh niệm Phật Ba La Mật nói. Lấy kinh để ấn chứng thì chắc chắn bà Huỳnh Ngọc Tuyết đã được Phật A Di Đà tiếp dẫn. Nhưng nếu nói bà Tuyết đắc được pháp gì, thì phàm phu như chúng tôi không dám nói chắc. Hãy nói đến việc bà Huỳnh Ngọc Tuyết sống thường bằng tưởng. Bà luôn luôn sống bằng sự tưởng nhớ đến Đức Phật A-di-đà, Đại Đức Vu Cai, cùng ở Tịnh Trung Học Viện tại Dallas với Pháp Sư Tịnh Không, viết ký sự sau khi bà Huỳnh Ngọc Tuyết mất, có đoạn:
mấy tháng cuối cùng, chỉ có 6 vị Pháp Sư của Tịnh Trung Học Viện Dallas, Hoa Kỳ, đến nhà niệm Phật. Bà quyết tâm giảng sanh cực lạc. Bà chặt đứt tất cả tình cảm vật chất. Ngoài con đường giải thoát, bà không còn mong muốn gì nữa.
Nếu như không dứt tất cả thì mình sẽ đi không kịp nữa.
Bà dứt hết tất cả tình cảm gia đình, tình bằng hữu, bạn đạo. Cho dù họ muốn tụng kinh cho bà cũng từ chối. Bà nhất quyết ra đi. Bà không tiếc một điều gì. Bà chỉ biết bố thí. Trong phòng của bà chỉ có một bàn thờ, một tượng Phật, một giường, một ghế. Người nào đến hộ niệm thì ngồi vào chiếc ghế duy nhất ấy.
Cần niệm Phật liên tiếp 8 tiếng đồng hồ.
Trước khi bà trút hơi thở cuối cùng,
chỉ có pháp sư của Tịnh Trung Học Viện Dallas đến nhà của bà. Bà muốn như vậy, bà không muốn người ngoài đến hộ niệm. Bà Tuyết từng nhắc các con gái hãy đọc kỹ và nhớ quyển sách Lâm Trung Những Điều Cần Biết, vì bà mong rằng quý sư cùng các con bà niệm Phật trong suốt 8 giờ đồng hồ. Sau đó thì tùy các con xử lấy. Bà Tuyết có nói với con gái của bà là chỉ cần 8 tiếng thôi, sau đó thì không có nghĩa lý gì hết. Nhớ đừng có mua cái hòm loại đắt tiền, đừng phí tiền mà mua hoa đẹp. Tất cả chỉ làm cho người ta coi thôi, còn đối với mẹ chỉ là cái xác vô nghĩa. Bà đã xin bác sĩ được phép để nhục thân của bà trong nhà trong 24 tiếng đồng hồ. Bác sĩ đã đồng ý và đã ký giấy phép. Vì về phương diện luật pháp có thể được. Trong nước Mỹ, người chết được đưa vào nhà xác lập tức. Trong Phật giáo, sau khi chết, linh hồn chưa rời khỏi thân thể, cho nên ít nhất sau 8 tiếng đồng hồ mới được di chuyển xác.
Trong 8 tiếng đồng hồ ấy, không thay quần áo, không tắm rửa, không đưa vào phòng lạnh, nghĩa là không chạm tới nhục thân, không đưa vào phòng lạnh để tránh cho người chết không đau khổ, lúc ấy tâm sân nổi lên, thần thức sẽ xuống địa ngục.
Phật A Di Đà đến trước.
Ngày 28 tháng 2 năm 1996, vào lúc 7 giờ sáng, cháu Ái Nhi gọi điện thoại cho pháp sư của Tịnh Trung Học Viện cho hay mẹ của cháu sắp mất. Đến 8 giờ 30, pháp sư vào phòng của bà bắt đầu hộ niệm. Lúc bấy giờ, bà chỉ còn thở rất yếu, không nhúc nhích nữa. Sau 11 giờ trưa, ánh sáng giống màu hạt gạo hơi vàng chiếu qua cửa sổ, xuyên qua bức màn màu trắng, khiến cho nguyên cả phòng đều sáng rực. Ánh sáng ấy xuyên qua như thế thì khuôn mặt của bà thay đổi. Hôm ấy là một ngày u ám, không có ánh sáng mặt trời. Ngôi nhà kế bên thật cao, cho nên suốt cả năm không có ánh sáng chiếu vào nhà của bà. Căn nhà của bà thường âm u. Nhưng bấy giờ, tất cả căn nhà của bà đều sáng rực, hoàn toàn sáng rực, không có bóng của vật, cũng không có bóng của người. Ánh sáng ấy sáng hơn ánh sáng mặt trời, không thể nói được. Chữ nghĩa dân gian không thể tả được ánh sáng ấy. Ánh sáng ấy tỏa xuống làm mất tiêu hết tất cả các bóng. Nói chuyện với chúng tôi, cháu Huệ Nghi bổ túc vào bài của Đại Đức Vu Cai.
Khoảng 10 giờ sáng hôm đó, tự nhiên ngửi được một mùi thơm thoáng không biết từ đâu tới. Đang niệm Phật, bỗng nhiên phải trốn mắt ra nhìn, tìm có chuyện gì, sao thơm quá. Rồi chị em tôi đổ thừa cho nhau. Ai xức dầu thơm đó? Có bị khùng không? Đang niệm Phật lại đi xức dầu thơm. Khi bước ra phòng ngoài, thì không ngửi thấy mùi.
Đại Đức Vu Cai viết tiếp.
11 giờ 23 phút, bà đi vào thế giới cực lạc, đi trong ánh hào quang của Phật một cách an nhàn thanh thản. Sau đó, con của bà bắt đầu báo tin cho những bạn đạo biết để đến hộ niệm cho bà. Có tất cả khoảng chừng từ 50 đến 60 người bạn đạo đến thay phiên nhau trợ niệm suốt 26 tiếng đồng hồ.
Cháu nghi thêm.
Và buổi tối hôm đó, mùi thơm lại tỏa, thoáng từ phòng mẹ ra tới phòng khách. Cư sĩ đang ngồi niệm Phật ở hành lang và phòng ngoài đều ngửi được. Về sau, có hỏi sư ông Tịnh không? Ngài cho biết.
Đó là chư thiên xuống coi, vì có người vãng sanh.
Niệm Phật được 8 giờ, sau đó mới gọi bác sĩ tới để làm chứng. Cô y tá tới, lập tức vào phòng bà Tuyết. Sư Vu Cai nhấc nhẹ tấm khăn phủ mặt để cô y tá coi. Cô ấy chỉ nhìn, không có đụng, gật đầu đồng ý. Tôi đem trả lại những hộp thuốc được để dành lúc trước. Cô ta rất ngạc nhiên, cầm lên coi. Những cái bao ni lông còn nguyên, chưa có mở. Cô nhìn mẹ tôi. Trong lúc đó có một người đang đứng lại. Cô ta cũng bắt chước làm theo, y lạy một lạy và bắt chước đọc A-mi-tho-pho một câu và cô ấy đi về.
Đại Đức Vu Cai thuật tiếp.
Sau 26 tiếng đồng hồ, phải di chuyển nhục thân của bà. Nhục thân ấy vẫn còn mềm, không có mùi hôi. Thực sự, trong vòng một tháng trước bà không tắm, không gội, vậy mà lúc ấy nhục thân của bà vẫn không hôi. Thân nhân của bà lúc bấy giờ không khóc lóc, ngược lại rất vui vẻ. Ba đứa con gái của bà biết được rằng mẹ của họ đã giảng sanh, họ rất đổi vui mừng. Tình mẫu tử như thế, người ngoài khó hiểu được, bạn bè của bà cũng lộ vẻ vui mừng.
48 nguyện dẫn đường chúng sanh, nguyện rằng ai phát lòng lành.
Bà Tuyết lưu lại xá lợi.
Thiện nam tín nữ mọi người.
Vào ngày 4 tháng 3 năm 1996, đoàn xe tang đưa linh cữu của bà Tuyết vào nghĩa trang Rutland, thị xã Garland để làm lễ an táng, lễ cáo biệt. Mọi người cùng nhau tụng kinh A Di Đà để đưa Bồ Tát ra đi. Lễ xong, đưa nhục thân của Bồ Tát đến chỗ hỏa thiêu. Một đoàn xe đưa tiễn, vừa đi vừa niệm Phật. Bỗng từ trên không trung tỏa xuống mùi thơm không rõ từ đâu tới. Ngày 5 tháng 3 năm 1996, chúng tôi tới phòng thiêu để lấy tro. Trong mớ tro ấy có ngọc xá lợi, gồm có hạt xá lợi và hoa xá lợi. Những ngọc xá lợi này được đưa về Tịnh Trung Học Viện Dallas để mọi người chiêm ngưỡng. Từ giả Bồ Tát, xin chúc mừng Bồ Tát đã thoát khỏi một đêm dài luân hồi. Chúng tôi không để cho Bồ Tát đợi lâu. Chúng ta sẽ cùng gặp nhau trên cõi Tây Phương Cực Lạc.
Đại Đức Vu Cai, Lý Tuyết Mai Dallas và Châu Gia Vu Colony dịch sang Việt ngữ. Cuối bài viết, Đại Đức Vu Cai gọi bà Huỳnh Ngọc Tuyết là Bồ Tát, gửi lời từ giả và xin chúc mừng Bồ Tát Huỳnh Ngọc Tuyết đã thoát khỏi một đêm dài luân hồi. Quý sư chùa Tàu cũng thừa nhận bà Huỳnh Ngọc Tuyết chứng quả vị Bồ Tát, do chỗ Đức Phật và Thánh chúng đến tiếp dẫn nên đã có hào quang của Phật và Bồ Tát, có mùi hương thơm tỏa khắp nhà, khắp trời, và sau lễ trà tỳ Huỳnh Ngọc Tuyết đã lưu lại xá lợi. Cái chết của bà Huỳnh Ngọc Tuyết đối với chúng tôi là một bài học rất cần thiết và có giá trị. Đó là người ở xứ Mỹ này khi già và đau yếu có thể chết ở tại nhà và được kéo dài 24 tiếng đồng hồ mới đưa nhục thể đến nhà quan nếu có giấy của bác sĩ. Nhờ vào việc này, chúng tôi có nói chuyện với bác sĩ Nguyễn Đức Bỉnh Kim. Bác sĩ Kim nói vì lý do tôn giáo có thể lưu xác lại 72 tiếng đồng hồ. Điều cần thiết là phải xin giấy của bác sĩ.
Trong kinh và sách nhà Phật, trong cuốn Tạng Thư Sống Chết, Lạt Ma Sót Do Rinpoche khuyên nên chết tại nhà vì không nên lay động di chuyển thân xác người chết trong vòng từ 7 đến 8 tiếng đồng hồ. Trong sách Liễu Sanh Thoát Tử của thầy Thích Quang Phú và sách Bí Mật Thân Trung Ấm của Nguyễn Bram thuộc về Mật Tâm cũng nói như vậy. Vì chết ở nhà thương sẽ bị người nhà hoàng đến mang xác đi bất cứ lúc nào, khiến nhục thể bị chuyển động. Sách Liễu Sanh Thoát Tử do thầy Thích Quang Phú dịch có nói rõ:
không nên gấp rút động đậy như dọn dẹp mền nệm, chùi rửa, thay đổi quần áo, cần phải để yên 8 tiếng đồng hồ rồi sẽ tắm rửa thân thể, thay đổi quần áo và nhập liệm. Nếu không theo như thế thì khi nghiệp thức chưa hoàn toàn bỏ thân, bị xúc động phải cảm thọ sự đau đớn, nhân đó mà sinh ra sân hận, tức phải đọa vào ác đạo.
Theo sự chứng đắc pháp thân của bà Huỳnh Ngọc Tuyết, ông Nguyễn Pram viết trong sách Bí Mật Thân Trung Ấm rằng:
người mà ngộ cao thì thân thể không hôi thối, lại tỏa ra hương thơm ngạt ngào, thế gian ít có mùi hương nào có thể sánh bằng. Đó là bậc đã ngộ pháp thân viên mãn, vì chính nó là kim cang thân.
Đây giống như trường hợp của bà Diệu Âm Huỳnh Ngọc Tuyết vậy.
Sang hình màu thứ 11 của nữ cư sĩ Diệu Hưng, vãng sanh Lưu Xá Lợi ngày 29 tháng 7 năm 1999. Đặc biệt dưới di ảnh của bà Diệu Hưng có bức hình hai thượng tọa Trí Tuệ và Vân Đàm, và bà sư của bà Diệu Hưng là bà Diệu Minh, cùng một số Phật tử đang gia công lửa xá lợi. Ngoài ra còn 3 tấm ảnh màu khác, hình 1, trên một cái khay bằng gỗ, được lót một tấm vải vàng, trình bày nhiều viên xá lợi. Bên ngoài có 3 cái tháp nhỏ đựng xá lợi để thờ. Hình 2, trên một cái khay thủy tinh thật lớn, được trang trí một ngôi sao 10 cánh bằng vải nhung đỏ. Nhiều xương xá lợi và hàng trăm hoa xá lợi được trình bày đẹp mắt. Hình 3, trên một khay thủy tinh lớn khác, được lót một ngôi sao 10 cánh màu vàng. Trên đó trưng bày trên 200 viên xá lợi. Tất cả hình ảnh trông thật đẹp, nhưng rất tiếc gia chủ không có hình sợi lớn của các viên xá lợi.
Đây, chuyện giảng sanh lưu xá lợi của bà Diệu Hưng, Nguyễn Thị Tân, giảng sanh ngày 29 tháng 7 năm 1999. Nữ cư sĩ Diệu Hưng, thế danh Nguyễn Thị Tân, quê tại Trà Vinh. Năm 24 tuổi chồng mất, trong khi đứa con trai duy nhất vừa mới sanh 10 tháng, bà ở dậy nuôi con suốt 54 năm. Bà quy y năm 40 tuổi và đã thọ Bồ Tát giới tại gia. Trước kia bà ăn chay 1 tháng 10 ngày. Và 20 năm trở lại đây, bà ăn chay trường. Bà thường đi chùa và thích làm Phật sự cùng các việc phước đức như giúp chùa, giúp tăng ni và trẻ mồ côi. Hồi ở Sài Gòn, bà thường đi chùa Ấn Quang, nhưng cũng thường đến cúng dường các chùa khác, trong đó có chùa Huệ Nghiêm. Khi qua Mỹ vào năm 1991, bà may mắn gặp thầy Thích Trí Tuệ tại chùa Vạn Hạnh, là một vị sư mà bà từng quen biết ở chùa Huệ Nghiêm. Nhưng chùa Vạn Hạnh lại xa nhà, vì vậy mà bà thường đi chùa Giảng Phước của thầy Thích Vân Đàm. Sau này chùa Giảng Phước đổi lại thành tu viện Pháp Vương. Nhà Phật nói, tất cả đều tùy duyên, và điều quan trọng nhất là tu như thế nào đạt ngộ, lâm chung lưu lại xá lợi. Thiên hạ có mấy chục triệu người tu, tại sao chỉ riêng có một số ít người có xá lợi như bà Diệu Hưng?
Xá lợi là gì? Do đâu có xá lợi?
Đại sư Tiêu Hóa nói, xá lợi có được là do có người tu hành nghiêm trì giới luật, không sát sanh, không trộm cắp, chủ yếu là không tà dâm. Không tà dâm thì bảo bối nơi thân mình không bị tiêu hao mất. Bảo bối này là, tôi tin rằng quý vị đều biết rõ, bởi vậy trọng yếu là sự trì giới luật. Căn bản sanh mạng chúng ta là vật gì? Nếu quý bạn giữ giới không tà dâm thì tự nhiên quý vị sẽ có xá lợi quang minh, sáng lạng kiên cố hơn cả kim cương.
Theo chúng tôi, không phải tuyệt đối đều là như vậy hết. Vì Sa Di Thích Minh Đạt, Bộc Quỳnh Ngọc Tuyết đều lập gia đình và có xá lợi. Nhưng trên căn bản thì Đại sư Tiên Hóa nói không sai. Người không tà dâm thì bảo bối nơi mình không bị tiêu hao.
Chúng tôi nêu ra sự kiện này để nhắc quý vị nhớ một điều. Bà Diệu Hưng vừa lập gia đình thì chồng chết lúc 24 tuổi, và bà ở dậy nuôi con cho đến lúc lìa đời. Bà đã xa lìa dục ái từ hồi còn trẻ. Bà chuyên niệm Phật và trì tụng thần chú như sư bà Đàm Lựu.
Đây là điều tốt cho bà trên bước đường tu. Người đời không hiểu, cho rằng không chồng là bất hạnh. Nhưng với người tu, đó là cái duyên của sự tu hành. Không ai có thể nói trước sự tốt xấu may rủi của một người. Trong quyển Đường Mây Trong Cõi Mộng, Đại sư Hám Sơn nói nơi phần khai thị từ trang 321 rằng:
pháp môn niệm Phật cầu giảng sanh cõi Tây Phương Cực Lạc vốn là đại sự cắt đứt dòng sanh tử, vì vậy bảo rằng chỉ cần xưng niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật là có thể cắt đứt sanh tử, do đó ngày nay mới phát tâm niệm Phật. Song nếu không biết cội gốc của sanh tử mà cứ niệm Phật mãi thì cuối cùng sẽ đi về đâu? Nếu niệm Phật mà không đoạn được cội gốc của sanh tử thì làm sao cắt đứt dòng sanh tử? Cội gốc của sanh tử là gì? Cổ nhân nói, nghiệp bất trọng bất sanh ta bà, ái bất đoạn bất sanh tịnh độ. Thế nên biết rõ, ái dục là cội gốc của sanh tử. Ngày nay suy nghĩ nhìn lại, xem coi lúc nào có một niệm tạm rời cội gốc ái dục này đâu. Hạt giống ái căn bao kiếp tích lũy sâu dày, nên khiến sanh tử không cùng tận. Hiện tại vừa phát tâm niệm Phật, nếu chỉ vọng cầu sanh Tây Phương mà danh tự ái dục, tức cội gốc của sanh tử, lại không biết đến, thì khi nào mới niệm đoạn được nó? Không biết cội gốc của sanh tử, nên một bên niệm Phật, một bên cội gốc của sanh tử lại tăng trưởng nhiều hơn. Cả hai việc niệm Phật và cội gốc sanh tử chẳng quan hệ với nhau. Dẫu niệm cách nào đi nữa, đến khi lâm chung quý vị chỉ thấy sanh tử ái căn hiện tiền, khi đó lại cho rằng Phật không có thần lực, nên liền quán trách niệm Phật không linh nghiệm, dẫu sau này có hối hận cũng không kịp. Vì vậy, khuyên người niệm Phật đầu tiên phải biết ái dục là cội gốc của sanh tử. Ngày nay dốc lòng niệm Phật thì niệm niệm phải đoạn ái căn này.
Ái thuộc về luyến ái, tham ái. Dục tức là tình dục, ái là thương yêu, là thích về tình dục.
Bà Diệu Hưng mất chồng lúc 24 tuổi, bà quyết ở vậy nuôi con. Do đó, những ái dục trong ái căn của bà lần lần tuyệt dứt. Nên khi bà quyết tâm và chí thành niệm Phật, thì bà dễ thành công hơn người còn dính líu ái dục. Cho nên, đối với người còn nặng về chồng hay vợ, Đại sư Hám Sơn nói:
lúc cảnh tình của vợ hay chồng hiển hiện, phải xoay nhìn vào tâm, một danh hiệu Phật có thể đối địch với ái dục, thì sẽ cắt đoạn được ái căn. Vậy cái gì là cội gốc của sanh tử? Đại sư Hám Sơn nói, tức là tham đắm hưởng thọ vật chất trên thế gian, cùng sắc đẹp, lời hay, vị ngọt, khẩu nồng, tất cả đều là gốc khổ.
Ái bất đoạn, bất sanh tịnh độ. Ái mà không đoạn dứt, làm sao sanh về tịnh độ? Ái cũng thuộc về tình, như kinh nói, toàn là tình thì chìm xuống, làm sao vãng sanh được? Nhờ ở quá nuôi con trong suốt 55 năm trường cho đến lúc lâm chung, nên bà Diệu Hưng đã diệt được ái dục. Do không còn tham luyến ái dục mà tự nhiên bà cắt đoạn được cội gốc của sanh tử. Lại nữa, bà Diệu Hưng chuyên tu tịnh độ suốt 40 năm ròng, lúc nào miệng cũng niệm Phật. Đứa con dâu duy nhất của bà mà bà xem như con ruột, và đứa con trai đã trên 20 tuổi khi bà nội đau đêm đêm ngủ trong phòng để tiện săn sóc cho bà, tất cả đều nói với chúng tôi rằng bà Diệu Hưng lúc quét rác cũng niệm Phật, hốt lá xới đất trồng rau cũng niệm Phật, nhớ con bà cũng niệm Phật. Năm 1998, theo lời mẹ, con trai bà trốn thoát qua Mỹ, bà ở lại Việt Nam thêm 11 năm. Đây là 11 năm thương nhớ con trai, cũng đùm bọc, sống với con dâu và cháu nội. Bà Diệu Hưng đã biến niềm thương nhớ thành câu niệm Phật, càng nhớ thiết tha, bà càng niệm Phật tha thiết và chí thành. Trong kinh niệm Phật Ba La Mật, Đức Phật nói:
nếu có chúng sanh nào chí thành xưng niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, thì quy lực bất khả tư nghị của danh hiệu khiến cho tâm thể thanh tịnh mà chúng sanh ấy không hề hay biết, tự nhiên chứng nhập sơ phần pháp thân, âm thầm ứng hợp với bi trí trang nghiêm của Phật.
Đây là giai đoạn bà Diệu Hưng âm thầm chứng nhập sơ phần pháp thân mà bà không hề hay biết, vì nhờ chí thành niệm Phật khiến cho tâm thể được thanh tịnh. Cũng trong kinh niệm Phật Ba La Mật trang 92, Đại Bồ Tát Quán Thế Âm nói:
bất cứ chúng sinh nào hễ nhất tâm xưng niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, dù chỉ một câu duy nhất, thì sẽ xuất sinh những năng lực bất tư nghị.
Nơi đây ngài Quán Thế Âm nói bất cứ ai nhất tâm như bà Diệu Hưng, dù chỉ xưng niệm danh hiệu Phật một câu duy nhất, thì sẽ xuất sinh những năng lực bất khả tư nghị. Tại sao vậy? Vì danh hiệu Phật có khả năng bất khả tư nghị, nên người nhất tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật như bà Diệu Hưng, dù chỉ một câu thôi cũng sẽ có nhiều diệu dụng, trong đó có năng lực cải biến ta bà thành cõi cực lạc. Cũng trong kinh niệm Phật Ba La Mật trang 69, Phổ Hiền Đại Bồ Tát nói:
Danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật như chiếc xe khổng lồ, vì có thể chuyển vận hết thảy Bồ Tát sơ phát tâm nhanh chóng tới Phật địa.
Bà Diệu Hưng cũng là một Bồ Tát sơ phát tâm, nên được chiếc xe khổng lồ đưa tới Phật địa nhờ nhất tâm và chí thành xưng niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Bà Diệu Hưng đã được các ưu điểm như:
Thứ nhất, diệt được ái dục, tức diệt trừ tội gốc của sanh tử. Thứ hai, nhất tâm và chí thành xưng niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật.
Giai đoạn đầu Bồ Tát sơ phát tâm, Diệu Hưng chứng nhập sơ phần pháp thân, tức sơ địa Bồ Tát hay Quan Hỷ địa Bồ Tát. Và trong 10 năm xa cách, bên này Việt Nam, bên kia xa xôi là nước Hoa Kỳ, niềm nhớ thương dệt bằng danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật lâu ngày kết thành thân kim cương, một khối lưu ly cứng chắc vô biên. Kinh niệm Phật Ba La Mật trang 106, Bồ Tát Quán Thế Âm nói:
Bất cứ chúng sanh nào phục sức thân tâm bằng danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật sẽ đắc những năng lực giải thoát không thể nghĩ bàn.
Bồ Tát sơ phát tâm Diệu Hưng lúc nào cũng nhất tâm niệm Phật, tức là đắc phục sức thân và tâm bằng danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, đắc những năng lực giải thoát không thể nghĩ bàn. Cho nên Bồ Tát sơ phát tâm Diệu Hưng để vượt thoát khỏi tam giới ở cõi này mà đến cõi cực lạc tịnh độ. 10 năm xa con, 10 năm thương nhớ, 10 năm niệm Phật biến nhớ thương thành sâu chuỗi niệm Phật dài đăng đẳng, thành một dòng tâm luân chuyển khắp thân tâm, ăn sâu vào xương tủy, chỗ nào cũng là danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Điều này ngài Quán Thế Âm có nói nơi trang 88.
Tiếp tục xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật như thế, hành giả không phóng tâm theo huyễn cảnh huyễn sự mà hướng cái biết vào viên giác tánh, đó là danh hiệu Phật tuôn chảy liên miên bất tận thành một khối lưu ly sáng rực vằng vặc, mà mỗi mỗi sát na đều hiển lộ Như Lai tạng. Danh hiệu Phật vẫn tương tục không gián đoạn, hòa tan căn trần thức, đều nhập vào viên giác tánh bình đẳng bất động, thường trụ như hư không và tròn đầy chiếu suốt mười phương.
Trên đây Đức Quán Thế Âm có nói về Như Lai tạng và viên giác tánh. Tạng có nghĩa là cái kho. Khi cái kho của một chúng sanh còn chứa đủ thứ tốt xấu, phiền não và phân biệt của tâm thức thì gọi là tạng thức hay tàng thức. Và khi cái kho được lọc sạch phiền não và chỉ còn chứa sự nhất tâm niệm Phật thì Như Lai tạng hiển lộ. Cho nên ngài Quán Thế Âm nói: Danh hiệu Phật tuôn chảy liên miên bất tận thành một khối lưu ly sáng rực vằng vặc, mà mỗi mỗi sát na đều hiển lộ Như Lai tạng.
Mỗi sát na có nghĩa là mỗi tích tắc. Khi phiền não ở trong tạng thức lần lần sạch thì chân như trong Như Lai tạng hiển lộ, mà chân như tức là pháp thân. Theo từ điển Phật học Hán Việt thì Như Lai tạng là cái nhân, mà viên giác tánh là cái quả. Viên giác tánh có nghĩa là cái tánh giác viên mãn, cũng được gọi là Phật tánh hay là pháp thân.
Kinh niệm Phật Ba La Mật trang 102 nói: Bất cứ chúng sanh nào chuyên tâm trì niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, dẫu chỉ một ngày cho tới 7 ngày hoặc nhiều lần của 7 ngày thì cảm ứng những năng lực tổng trì không thể nghĩ bàn.
Bồ Tát sơ phát tâm Diệu Hưng đã chuyên tâm trì niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, cho nên tâm thể thanh tịnh mà không hề hay biết, cho nên đã chứng nhập sơ phần pháp thân Phật. Căn trần thức được hòa tan và nhập vào viên giác tánh, tức pháp thân.
Đó là giai đoạn bà còn ở tại quê nhà. Rồi bà Diệu Hưng đến Mỹ đoàn tụ gia đình. Bà tiếp tục xưng niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Bà đi chùa lễ Phật và làm các công đức khác thêm 8 năm nữa. Nhưng lúc nào lòng cũng tin tưởng Phật và vui vẻ niệm Phật.
Thật ra không ai dám nói bà Diệu Hưng đạt đến quả nào. Trong kinh niệm Phật Ba La Mật trang 111, Bồ Tát Quán Thế Âm nói:
bất cứ chúng sanh nào thầm thâm tinh hiểu hoan hỷ thọ trì danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật hoặc một ngày hoặc bảy ngày cho tới nhiều lần của bảy ngày thì sẽ đắc mười pháp quyết định bất khả tư nghị.
Bồ Tát Quán Thế Âm nói rất rõ, chỉ cần thầm thâm tinh hiểu và hoan hỷ thọ trì danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật một ngày thôi hoặc bảy ngày cho đến nhiều lần của bảy ngày sẽ đắc mười pháp quyết định bất khả tư nghị là chẳng bàn cãi. Riêng bà Diệu Hưng đã thầm thâm tinh hiểu và hoan hỷ thọ trì danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật suốt 18 năm dài. Đúng ra phải nói bà niệm Phật 40 năm tính từ lúc quy y Tam Bảo. Đại Bồ Tát nói:
chỉ cần thầm thâm tinh hiểu hoan hỷ thọ trì danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật một ngày thì sẽ đắc mười pháp quyết định bất khả tư nghị.
Trong mười pháp quyết định này, nghiệm ra đã đắc quả Bồ Tát thứ 10, tức là thập trụ Bồ Tát hay đại địa, pháp vân địa Bồ Tát, như là:
đời đời thọ sanh trong dòng giống Như Lai, tham dự những chúng hội đạo tràng của Như Lai, hòa hợp thân và tâm vào trong kim thân Phật, hóa sanh tự nơi hoa sen báu, cùng một chỗ ở với chư Phật và chư thánh chúng.
Chúng tôi chỉ trích dẫn vài phần trong 10 pháp quyết định của kinh niệm Phật Ba La Mật. Người đắc được 10 pháp quyết định khi lâm chung chắc chắn được Đức Phật A Di Đà cùng vô lượng Bồ Tát dây quanh an ủi tiếp dẫn. Trường hợp của bà Diệu Hưng, chúng tôi chỉ biết dựa vào kinh trích dẫn để khuyến khích mọi người tu niệm Phật chứ không dám cả quyết bà đắc quả nào.